Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hàng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một đời sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hành Trường sẽ nói về đề tài Trí Huệ Sống Trọn Vẹn và Trí Huệ Ngộ Sự Thiếu Vắng. Xin kính mời Thầy.
Cảm ơn chị A Loan và cảm ơn các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay cái đề tài này cũng ngộ, bởi vì nó nói lên một cái chuyện rất là thực tế là mình sống và phát triển cái trí huệ nhà Phật. Thì nếu mình nói lên mình phát triển cái trí huệ thì dụ như đại viên kính trí, diệu quán sát trí, bình đẳng tánh trí, thành sở tác trí, thì mình nói các bạn là nó cao siêu quá và không, mình không biết làm sao mà mình có thể nối liên kết được với cái triết lý trí huệ của nhà Phật được. Cho nên thầy mới tóm tắt lại vài ba cái chuyện mà trong cái bộ phận gọi là cái bộ phận tu hành thập trụ, cũng là cái bộ phận mà tu hành mà rất là căn bản của con người của mình ấy, để mà mình gọi ghém thành những cái danh từ mà nó dễ hiểu. Thì trong cái đó thì thầy mới khám phá rằng là cái quan hệ của mình ấy, thật sự là cũng có khó khăn là các bạn biết, vì mình có cái quan hệ về mình, về chính mình. Tức là khi mình ở mình ấy, thì mình ngồi mình nghĩ cái gì về cuộc đời, mình sống như thế nào. Hồi xưa ông Khổng Tử ông nói đó là khi nào ở một mình đó, thì tứ vô tà, đừng có nghĩ tầm bậy hết trơn. Ông nói là chỉ sợ lúc mà mình ngỡ ở mình đó, là cái sợ nhất là không biết mình nghĩ cái gì, cho nên mình phải cẩn thận. Lúc mình ở mình cẩn thận về cái sự suy tư của mình, và khi mà sự suy tư của mình đó, mà nghĩ cái gì đừng có nghĩ tầm bậy. Thì thế ra Ngài đã nói tới là cái quan hệ của mình với chính mình là quan hệ mình với cái tư tưởng. Mà cái tư tưởng nó giống như là một cái vũ trụ vậy đó. Nó đầy dậy tất cả những cái chuyện, những cái tư tưởng mình không thể nào mình có thể mà nhớ hết được. Cũng như bạn nhìn lên trên trời đó, mình thấy cái vũ trụ đầy những cái ngôi tinh tú mình không thể nào biết được là nó như thế nào cả. Thì đó là cái lý do mà tại sao đó mà Đức Khổng Tử đó, Ngài nói rằng là mình đó, phải cẩn thận với cái tư tưởng của mình. Nhưng mà khi mà mình không ở mình ra mình ngoài bên ngoài đó, thì mình phải cẩn thận cái lời nói của mình. Tập cái lời nói là cái mà làm cho mình và người khác giao tiếp. Cái lời nói rất là quan trọng. Cho nên một mình thì phải coi chừng cái tư tưởng, nhưng mà ra ngoài thì phải cẩn thận cái lời nói. Và cái lời nói đó nó cho biết quan điểm của mình sống như thế nào. Còn những cái quan điểm đó mà mình thấy là không giống ai cả, mình chỉ còn mình có thôi. Hôm rồi thì thầy có cơ hội là thầy dừng cái xe lại khi mà đầu xe đó, ở ngay cái tiệm Vons đó. Thì thầy có cơ hội thầy đứng cầm một cái người cầm cái bảng mà homeless đó. Thì anh chàng này cũng từ trong Vons, trong tiệm Vons ra. Thì thầy cũng thấy vui vui tại vì là homeless mà. Thì anh ra thì tại đó anh mua có lẽ là một chai ăn côn gì đó, rượu gì mà không biết, nhưng mà trong cái bao giấy. Thầy không nghĩ đó là liquor, là rượu nặng đó. Thầy nghĩ chỉ là một cái chai bia, chai gì đó không biết. Thì đi ra thì là thầy và anh này cùng đi ra cửa. Thì thầy tới thì vào trong xe thì anh cũng đứng gần gần đó. Anh nhìn thầy gật đầu rồi anh mới cầm một chai đó uống. Thì thầy cũng không có vội chạy lên xe ngồi, thầy mới ra, thầy mới chào anh cái. Thì thầy cũng nói là how are you. Thì ông này cũng how are you lại, cũng vui vẻ lắm. Thì thầy nói it's a good day, ngay tốt, ngay đẹp. Ông nói it's really good. Thì ông mặt mày rất là hớn hở, mà ông không có một cái biểu hiện gì của một cái người mà đau khổ, hay là mình gọi là một loser, một người vậy. Thầy bỏ thêm chừng 3 phút, 4 phút để thầy nói 2-3 câu, tại vì thầy biết ông này cũng xin tiền mình, cũng đánh mình như cả. Nhưng mà trong một chút xíu trao đổi thôi, thầy mới cảm thấy rằng là cái quan điểm sống của ông, cái lời nói của ông rất là lễ phép, lịch sự, lễ độ, rất là dễ thương, chứ không phải là dễ gạt gì cả. Và chỉ trong vài ba bốn phút rồi thì ông đã mở quả lòng. Ông nói ông chắc là sợ mình hiểu lầm ông là một cái người homeless, một người vô gia cư, cho nên ông nói rằng là oh, I am temporarily out of job. Tôi đang tạm thời mất việc thôi. But I have 4 kids. Nhưng mà tôi có 4 đứa con. Thì ông bắt đầu mở cái lòng ra, ông nói chuyện. Và ông nói oh, I'm not drinking beer. Và ông mở cái bao giấy ra. Thì tè ra đó là một cái chai mà mình gọi là energy drink. Mình gọi là chai mà có cái chai gọi là nước năng lượng. Cái mà thầy muốn phân bày về các bác đó, thì cái lời nói nó quan trọng, nó giải thích. Nếu không có cái lời nói mà nói ra đó, và mình chỉ nhìn người ta thôi, thì mình có thể có rất nhiều sự hiểu lầm. Thế nên do đó trong cái cuộc sống với mọi người với nhau đó, thì cái sự trao đổi cái quan điểm bằng cái lời nói nó quan trọng ghê gớm lắm, để người ta đừng hiểu lầm mình. Nhưng nếu mình giữ trong lòng mình không nói ra thì không ai biết. Nhưng mà nếu mình nói ra một cách thiếu lịch sự, bất lịch sự, không lễ phép, thì người ta sẽ nói rằng là mình khoe khoang, là mình lỗ bịch, là mình là người không hiểu về cái đạo làm người, cái đạo sống, và không biết cách xử lý hay là xử sự. Bởi vậy cho nên ấy, câu chuyện này nó nhỏ, nó xảy ra, nhưng mà nó là một cái bài học cho thầy rất lớn. Là vì cái lời nói của mình phải diễn đạt cái quan điểm và cái tình trạng để mà người ta không hiểu lầm và người ta không có gọi là thắt gút với mình, thưa các bạn. Cho nên bây giờ đó, nó đưa tới một cái chuyện đó rất là đặc biệt, mà đưa tới cái trí huệ gọi là trí huệ sống trọn vẹn. Thế nào là cái trí huệ sống trọn vẹn? Là khi này mình đối diện với một người nào, sống với một người nào đó, thì thật sự ra đó mình cần có một sự hiểu biết về người đó, và có một cái chuyện, một cái nhu cầu đó, là mình làm sao đó là mình có thể cảm thông được người đó, và người đó cũng cảm thông được mình. Và đó là cái trí huệ đầu tiên, cái trí huệ sống trọn vẹn đó, là cái cho biết rằng mình và cùng người khác quan hệ đó nó quan trọng vô cùng. Và trong bất kỳ mọi quan hệ nào đó, cái chuyện mà đầu tiên cả, cái nhu cầu đầu tiên cả là nhu cầu được cảm thông. Cho nên nếu mình hiểu được cái nhu cầu đó thì mình nên lắng nghe một chút, ngồi gần hơn một chút, nhìn mắt nhau một chút, và khoan kết án đã. Hôm rồi thì thầy có mấy người đi học exercise vì thầy, vì thầy có mở một cái lớp đó, loại là cái lớp mà các bạn biết cái chữ là an khang thịnh vượng không? Thì cái chữ an đó là cái chữ mình gọi là nó bình an. Khang đó có nghĩa là tráng kiện, kháng kiện, khang có nghĩa là sức khỏe. Thế nên khi mình nói chữ an khang đó, mong là người ta được an khang đó, hay là đất nước được an khang thịnh vượng, hay là một người nào đó được an khang đó, có nghĩa là được peaceful and healthy. Cho đó là cái chữ dịch mà straight đó. Cho nên thầy mở cái lớp gọi là hồi khang là trở lại về cái sức khỏe. Nhưng mà cái lớp đó, cái dịch chữ đó nó không hay, mà gọi là cái lớp làm sao mà sống vui khỏe. Đó, cái lớp sống vui khỏe. Thì nếu các bác đó mà có hứng thú tới đó, thì thầy xin quảng cáo là ngày thứ 3 và ngày thứ 5 là 8 giờ tới 10 giờ sáng đó, ở cái trung tâm gọi là Hội Tứ Bi Phụng Sự đó, thì thầy có cái lớp gọi là cái lớp sống vui khỏe. Thì cái lớp này là dành cho những cái bác nào mà đã trên 60 hoặc là 65 tuổi mới học thôi. Nếu các bác mà dưới 60 thì là các bạn học lớp khác, và lớp càng không tập linh. Nhưng mà nếu bạn trên 60 đó là bạn thuộc về đối tượng của thầy, là những người mà cao niên mà thầy muốn phục vụ, và cái lớp và sống vui khỏe, thì các bạn xin mời các bạn tới cái trụ sở của hội trung tâm của Hội Tứ Bi Phụng Sự là ở đường Brookhurst, là con số là 420 South, 4 + 2 là 6 bạn. Tức là một tuần là mình làm, mình nên exercise, làm việc 6 ngày, còn một ngày là số 0, là một ngày là mình ngồi chơi thôi. Tại nó cũng dễ nhớ là 420 South Brookhurst. Rồi, thầy quảng cáo đủ rồi. Cái lớp đó thì trong cái lớp đó thì có một cái bác đó rất là dễ thương. Tại vì cái bác đó làm sao mà dễ thương đâu, tại vì mỗi lần mà thầy làm cái động tác gì thì bác lại bắt theo, nghĩa là sát nút luôn, không có bỏ một cái nút nào. Rồi xong rồi lên hỏi thầy, thưa thầy cái tay này nó mở ra, tay này đóng lại, tay này làm sao. thầy trả lời bác. Thì sau rồi đó, sau khi học mấy mấy cái lớp được mấy 2 tuần đó, thì bác lên một nói thầy, thưa thầy con cảm ơn thầy đó, là bởi vì đó, con lúc nào cũng sợ sợ là con hỏi là bị người ta la, con sợ là hỏi bị người ta la, nhưng mà thầy làm cho con là cảm thấy là con không có già quá, con hỏi cái gì được cả, con thích lắm. Thầy mình rất là ngạc nhiên, nhưng mà cái đó là lần đầu tiên mình được nghe như vậy. Thì tại ra khi mình lớn tuổi mình già, nhưng khi mình được cảm thông mình không muốn là người ta chê mình, chê bai mình đó. Rồi còn hai bạn nữa ở cái vùng nào đó không biết, là North Carolina vùng nào thầy cũng quên rồi. Rồi hai bạn nói ô con, tụi con qua bên này, tụi con ở bên này, bên Cali này ở được 3 tháng rồi, nhưng mà thấy buồn quá bởi vì bên kia lạnh, con qua bên này ấm áp ở đây nhưng mà không biết làm sao mà sống sao. Bây giờ thì mỗi tuần là con có ngày thứ ba thứ năm là con đi tập rồi con vui. À con thấy là tự nhiên cái người mình giống như mình mở ra vậy đó. Thứ bạc đó là những dấu hiệu mà gọi là được cảm thông, là mình cảm thấy mở ra. Như vậy cái cuộc sống của mình đó, với nhau đó, nhiều khi là mình không có quý những cái quan hệ của mình với những cái người xung quanh, dù là những người xung quanh mình gặp 1-2 lần trong đời. Cho nên cái sống gọi là cái trí huệ, sống tròn vẹn đó là mình biết được cái giá trị của mối quan hệ. Và cái biết được giá trị của mối quan hệ đó thì là mình từ cái biết đó đó mình sẽ làm 4 cái chuyện. Thì cái chuyện đầu tiên mà thầy vừa nói là nhất lên, mình làm sao cho cái người mà mình có quan hệ họ được cảm thông. Tức là mình cảm thông về người đó, nhưng mà họ phải cảm thấy là họ được cảm thông. Thứ nhì, thì mình phải làm sao mà mình làm cho cái người đó họ cảm thấy là họ được thương. Tại vì nhiều khi mình thương nhưng mà cái thương nó không tới với họ đấy. Thí dụ như họ thương, họ chỉ cần làm sao đó mà mình á nắm tay một cái, mình nói ô bà khỏe không, nhưng mình không biết cái đó đấy. Mình mua một đống đồ mình cho người ta, nhưng mà người ta nói là cái này tôi không cần. Hôm nay có một bác tới nói với thầy, thưa thầy cái bác này này là làm việc hồi từ bi một sự nhiều lắm đó, nhưng mà bác làm sao mong làm sao đó, thầy tới thầy bắt tay bà một cái, thầy khen bà một câu thôi, nhưng mà thầy không có biết bác, thầy còn chọc bà nữa, thầy còn nói cái này cái kia, nhưng mà bác cần thầy là thầy bắt tay một cái là xong rồi. Thầy hỏi ủa không phải là thầy tới ôm bác này một cái sao? Không cần, bác đó ông dạng gì lắm, chỉ cần bắt tay một cái là ông happy rồi. Nhưng mà thứ bác đó tại ra cái đó là cái nhu cầu mà mình gọi là được thương. Nhiều khi mình thương nhưng mà mình bày tỏ cách mà người ta không có chiều hay là không nhận, cái vấn đề khổ đó như vậy đó bạn. Cái người mà cần nắm tay đó thì mình là nắm chân, hoặc là mình nắm cổ người ta và control đó. Mà cái người đó mà họ cần mình khen đó thì mình làm khen, mình chê tuốt luôn. Khổ ghê đó. Bây giờ cái nhu cầu đầu là được cảm thông, nhu cầu thứ nhì được thương. Đây là mình theo cái thứ tự mà cái mức độ quan trọng. Cái nhu cầu thứ ba là được chấp nhận và tha thứ. Vì có người mình nhiều khi đó, mình làm lỗi, mình làm bậy, mình làm xấu, mình làm hư, mình làm phá, mình làm hoài, mình làm đủ thứ chuyện cả. Và thường thường là mình rất dễ bị ostracized. Trong một cái đám đông là mình rất dễ bị khai trừ, bị loại trừ, bị coi thường, bị gạt ra, bị mình còn có chuyện nữa, bị lấy ra khỏi cái email list nữa. Thầy có nghe chuyện báo cáo đó là vậy, cô này cô thấy cái cô kia, cô gạt cái cô kia đó, mà lấy ra khỏi cái list của những cái email, lấy tin bỡ lấy tới không nói cho ai biết đó. Thế nên các bạn thấy là dễ sợ chứ, là bởi vì họ làm dùng cái quyền hành và họ làm cho người ta đau khổ mà họ không biết. Thế nên là nhiều khi phải được chấp nhận, được tha thứ là quan trọng. Tức là nhiều khi người ta làm xấu rồi mình cũng lờ đi, mình nên để cho họ có cái cơ hội để họ có thể sửa đổi lại. Chứ cái chuyện gì là mình cũng làm như cảnh sát vậy đó. Mà cảnh sát bây giờ các bạn thấy rằng cũng không phải dễ làm. Mà mình cứ làm cảnh sát không, mình cứ bắt tội, bắt lỗi người ta hoài thì là đâu ai vui đâu. Thành ra cái nhu cầu được tha thứ, được cảm thông kinh khủng. Đó. Bây giờ thì còn lần nữa thì là bác lái xe tới, bắt đầu vô trong parking lot. Nhưng mà mấy người mà quay parking lot nói sẽ bắt đầu rất kỳ, bắt đầu xéo lời xe ra đi, đầu kiểu đó đâu có được. Thì đương nhiên là họ cũng có cái ý là chê bai bà hay là cái gì, tại vì họ chỉ nghĩ tới cái chỗ đầu xe thôi, họ không nghĩ tới cái người đầu xe.
Thì nhiều khi các bạn thấy nhiều khi là mình chữa cái bệnh mà đâu phải chữa cái người đâu, chữa bình thường đó. Hay là nhiều khi thầy giảng bài đó, là thầy nặng nề với cái phần trình diễn là cái bài phải như vậy, nhưng mà thầy quên là cái người nghe họ phải nghe thế nào. Thì cái chuyện đó là bình thường, mình thấy lộn chỗ thôi. Thì đương nhiên là họ tới họ nói họ nạt mình, nói sao mà đầu kỳ vậy, thì chưa chắc là họ khinh thường mình, họ chỉ là chuyển về cái nghề của họ thôi. Thế nên nhiều khi mình cũng phải tha thứ cho một chút, mình phải mở lòng, mình chấp nhận, mình tha thứ cho một chút, chứ không phải là mình là nhất định rằng là ồ nó phải thế này thế kia. Thế các bạn biết không, cái nhu cầu mà được tha thứ, hay là vì cái người mà họ sau khi mà họ họ nạt họ mắng mình này nọ lúng túng rồi đó, thì sẽ có ngay họ sẽ hối hận, và mình sẽ làm cho họ đó sửa đổi mau lắm nếu mà lần sau mình gặp họ đó mình không làm cái mặt nặng mặt dữ. Và cái đó là cái trí huệ sống tròn đầy hay là tròn vẹn, hay là bác cái người mà họ làm cho mình đau khổ khó chịu đó, lần sau bạn gặp họ đó, bạn đừng bao giờ nghĩ tới cái quá khứ nữa, thì chỉ như vậy thôi đó là họ sẽ thay đổi rồi. Mà xin các bác thú thú thật các bác là chính là thầy là người làm được chuyện đó, mà vì giảng những cái bài này, vì sống về đọc về kinh nghiệm thì thầy mới thay đổi chính thầy. Vì thầy mới thấy rằng tả ra là cái nhu cầu mà được chấp nhận và được tha thứ là nó cần thiết dễ sợ lắm trong cuộc đời của mình. Tại mình không thể nào mà mình mong rằng tất cả mọi người đó đều vô tội vô lỗi vô quá, quá là nghĩa là sai lầm cả. Khi mình mà dữ dằn mà mình thấy người ta làm trật làm lỗi, mình nạt nộ, mình dữ dằn là bởi vì chính mình nó có những cái lỗi đó, chính mình không thể tha thứ được chính. Cho nên mình cũng nên nhẹ nhàng với chính mình và tập tha thứ cho chính mình và tập sửa đổi để không còn lỗi nữa. Cho nên ba cái nhu cầu được cảm thông, được thương, được chấp nhận tha thứ, và nhu cầu thứ tư là cái nhu cầu mà cũng nặng nề nhưng mà so với những nhu cầu kia thì nó không nặng bằng, hoặc là nhu cầu được cảm kích, được cảm ơn. Tức là nhiều khi mình làm những cái chuyện tốt đó bạn, trong hội, trong tổ chức, trong chùa, trong nhà thờ đó, nhưng mà không ai cảm kích mình, không ai khen mình cả. Nhiều khi mình bỏ thời gian 4 giờ sáng mình nấu ragu lên, mình thức khuya nấu ragu lung tung cả, mình đem tới cái món ragu đó đó, thì dù nó không ngon nhưng mà mình 4 giờ sáng mình nấu, nhưng mà không ai khen hay là nói thấy được cái nỗi khổ là mình 4 giờ sáng dậy, mà họ cứ nói là chế giỡn thôi, họ không cảm kích mình. À thế cái đó có buồn không? Buồn cái đó không buồn. Cho nên là cái chuyện mà cảm kích cái người ta bỏ công bỏ sức bỏ tình ra mình nấu nó quan trọng lắm. Nên cái trí huệ mà sống tròn vẹn á, tròn đầy đó là cái trí huệ mình biết được cái sự quan trọng của mối quan hệ của mình với mọi người, và do đó biết được cái giá trị của mọi người, và do đó mình lịch sự hơn, lịch sự politeness, mình lịch sự hơn, chứ mình không có cái kiểu mà là coi mình là hơn, và do đó mình không có cái thái độ lỗ bịch quá. Lỗ bịch có nghĩa là mình nghĩ rằng là mình là nhất và mình không ngừng là kiêu ngạo. Và cái điểm mà mình gọi là cái điểm làm cho cái trí huệ của mình gọi là trí huệ sống tròn vẹn này á, nó không thể khai mở được là bởi vì mình mê muội. Mê muội cái gì? Là mình ích kỷ. Mình chỉ muốn có cái quan hệ với người ta để mình lấy cái gì đó từ người ta. Mình lợi dụng được cái gì đó người ta. Mình có thể được cái gì đó, thụ là được cái gì đó. Mình được thêm cái gì đó. Tức là mình làm sao cho cái quan hệ xung quanh người ta, mặc kệ người ta, mình làm sao mình lấy được cái gì, mình làm được, mình nắm được cái gì thêm. Thì cái đó là cái mình giết chết cái trí huệ sống trọn vẹn. Thì tập lại thêm lần nữa các bạn thấm đó, là cái mình giết chết cái trí huệ sống trọn vẹn là cái tánh tình ích kỷ vì ngã. Lúc nào mình cũng muốn lấy thêm cho mình, lợi dụng thêm cho mình trong những mối quan hệ, mình bảo networking này, mình lấy cái này lấy cái kia, thêm cái này thêm cái nó, được cái này được cái kia, mình chỉ nghĩ tới mình thôi. Còn lần có một người đệ tử thầy nói, thầy nên mời cái bác đó vào trong hội để mà giúp việc đi. Bà đó bà nấu ăn tốt lắm, giỏi lắm. Thầy nói, ông nghe được rồi, cái đó, như vậy hay lắm, tức là nếu bà nấu ăn giỏi thì chắc là bà tới bà sẽ cống hiến cho tất cả mọi người, nấu ăn cho mọi người. Nó không phải thưa thầy, con nói là con muốn cái bà này bà tới bà nấu ăn cho thầy thôi. Thế là nhưng trời ơi, làm sao mà người ta nghĩ như vậy được? Tức là mình chỉ muốn người ta tới phục vụ mình thôi, làm sao mà được? Nhưng mà buồn cười các bạn ơi, là nhiều khi đó, cái óc của mình nghĩ là mình chỉ muốn lấy thôi. Chứ mình không phải muốn là mình có quan hệ với người ta để mình cho. Nếu mình nghĩ là cái quan hệ là cho đó, thì mình cho cái gì? Cho sự cảm thông, cho cái sự thương mến, cho cái sự tha thứ, cho cái lời cảm kích biết ơn. Thì tự nhiên mình sẽ sống một cách trọn đầy hơn. Bây giờ cái trí huệ thứ hai đó là cái trí huệ mà lúc mình không sống với người ta mà sống với chính mình mà thôi đó. Thì cái trí huệ gọi là sự hè mà ngộ cái sự thiếu vắng. Thế nào là ngộ sự thiếu vắng? Thì thường thường đó mình có cái sự hiểu lầm rằng đó là mỗi quan hệ mình có với người khác là vĩnh viễn. Mình có đứa con, mình nghĩ là đứa con sẽ sống với mình mãi mãi, không bao giờ nó bỏ mình đi cả. Khi người con mình mà chết trước mình đó, là mình đau khổ vô song. Vì mình cứ nghĩ rằng là đứa con đó là nó mãi mãi ở với mình không biết rằng là đứa con nó không phải ở mãi mãi với bệnh viện với mình. Đứa con nó chỉ ở một cái thời gian nào mà cái nghiệp của nó cho phép thôi. Và cũng như cha mẹ của mình, anh em bạn bè của mình, nhiều khi mình nghĩ rằng là những người mình không bao giờ mình nghĩ các bạn, mình cứ cảm nhận là cái mối quan hệ nào nó vĩnh viễn mãi mãi, nó mới thay đổi đó. Nhưng mà đột ngột đó, cái người thân của mình ra đi thì mình chơi với mình hụt hẫng, mình buồn một cách không thể nào mà ngẩng mặt lên được, mình đau một cách không có cách gì để diễn bày được. Thì những cái chuyện đó là những cái chuyện mà giống như là cái cuộc sống của mình, bởi vì mình ít khi nào nhận ra rằng tất cả mối quan hệ tới rồi đi, kể cả mối quan hệ ruột thịt. Mình quên rằng đó là cái bản tánh của vũ trụ mà Đức Phật hồi xưa gọi là cái đặc tánh vô thường. Cái gì sinh ra thì cũng diệt mất, cái gì có rồi cũng sẽ không, và tất cả mọi chuyện sẽ đi vào trong cái cát bụi. Vì mình quên những cái triết lý như vậy và mình không thấy được cái vô thường, cho nên á, khi nó không còn như mình nữa thì mình cảm thấy mất mát. Mà cái chữ mất mát đó có nghĩa rằng là vì mình có cái lòng sở hữu, thế mà chiếm hữu, mình sở hữu. Tại sao gọi là sở hữu? Vì mình nghĩ rằng cái đó nó là của mình, ở với mình, sống với mình mãi mãi vĩnh viễn. Cho nên trong cái trí huệ của các Bồ Tát thập trụ thì Ngài dạy cho chúng ta biết rằng là mình phải có cái trí huệ mà ngộ cái sự thiếu vắng. Tức là khi những cái người đó, những quan hệ đó không còn nữa đó, thì mình không phải hụt hẫng, mà mình phải biết rằng cái mối quan hệ đó nó không có với mình, nhưng mà nó sẽ có mối quan hệ với chỗ khác. Và cái mối quan hệ đó không có lúc này thôi, nhưng mình sẽ gặp lại mối quan hệ đó trong tương lai. Cho nên mình gặp nhau lăn quanh lộn cũng lăn quanh cũng rồi mình sẽ gặp lại nữa. Anh Lộc gặp thầy, mình làm bạn với nhau một thời gian rồi đó, thì cái nghiệp mình sẽ đưa mọi người đi một đường, và sau vài ba kiếp đó biết đâu mình sẽ gặp lại nhau lại, và chắc chắn là sẽ gặp lại, nhưng không biết ở trong cái dạng nào, lúc nào. Và cái tình vợ chồng vậy, mình gặp đây trong thắm thiết, nhưng mà mình sẽ chia tay, và mình sẽ gặp lại trong lúc nào đó, ở hoàn cảnh nào thì mình không biết. Và đó là cái trí huệ gọi là ngộ sự thiếu vắng. Khi không có cái người đó, khi không có cái mối quan hệ đó đó, thì mình không phải là đau khổ, mà mình vẫn sáng suốt, mình nhận ra đó là cái bản chất của vũ trụ. Cho nên gọi là cái trí huệ mà ngộ sự thiếu vắng, nó không phải là cái sự mê chấp rằng mình là sở hữu những cái mối quan hệ xung quanh. Khi mình nói đây là con của mình, đây là chồng của mình, là vợ của mình, thì khi mình nói là có cái mối quan hệ đó là của mình đó, thì tức là mình vô hình trung đó, mình nhận rằng là mình sở hữu những mối quan hệ đó. Và khi mối quan hệ đó là không còn thì mình gọi là mất mát, và mình gọi là mình cảm giác hụt hẫng, cảm giác đau buồn. Thưa các bạn, nói như vậy rồi đó, thì bây giờ cuộc sống của mình là cuộc sống đó, với mọi người thì mình nên phát triển cái trí huệ sống trọn vẹn, làm cho được bốn chuyện là cho cái sự cảm thông, cho cái tình thương mến, cho cái sự tha thứ và chấp nhận, cho cái lời cảm kích, cho cái lòng biết ơn của mình với người khác. Nhưng mà khi ở một mình, khi mình nhắm mắt đơn độc như lúc đầu thầy bắt đầu nói đó, là Ngài không tự nói là mình đừng có nghĩ tâm bậy tâm bạ, tư vô tà. Thì bây giờ đó, mình hãy phát triển cái trí huệ gọi là trí huệ ngộ sự thiếu vắng. Thế nên tại sao mình nên tập thiền, ngồi một mình im lặng nhắm mắt lại, thấy được cái ánh sáng trong lòng của mình. Mình ngồi thiền, thấy được cái hơi thở của mình. Ngồi thiền, cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái, buông thả một vạn sự. Ngồi thiền nhắm mắt lại để cảm thấy mình không cần phải nghĩ tất cả những chuyện xung quanh và cảm thấy một niềm an lạc nội tại bên trong. Ngồi thiền không những là mình hết stress đâu, mà ngồi thiền để làm cho mình mở ra một cái cánh cửa mà mình cảm nhận rằng lúc nào trong lòng mình cũng đầy cái ánh sáng và đầy cái niềm vui. Cái đó gọi là cái trí huệ ngộ sự thiếu vắng. Và khi mình không còn có một quan hệ nào trên vũ trụ này, trên đời mình hay là trong cuộc sống này đó, thì mình vẫn không còn bức xúc, tức là mình không bị căng thẳng, không buồn bã, không đau khổ, mà mình cảm nhận rằng tất cả đó là một phần của cái đặc tính mà vũ trụ đang hiện hiện. Và cái sự thiếu vắng đó là cái lẽ tất nhiên của vạn sự. Khi có thì mình gọi là hữu, là hiện hữu. Khi mất đi thì đó chỉ là thiếu vắng, nhưng mà mình không hề sở hữu, chiếm hữu. Và như thế thì mình sẽ sống cách tự tại hơn. Thì thưa các bác, nói như vậy rồi thì mình tóm tắt bằng cách rằng là khi đơn độc, chúng ta hãy phát triển cái trí huệ ngộ sự thiếu vắng. Và khi ở sống với tập thể, sống với những người xung quanh, thì chúng mình nên mở cái trí huệ sống trọn vẹn. Và làm sao mà để cho tất cả mối quan hệ, mỗi người trong mối quan hệ mà chúng ta có đó đều được bốn chuyện: một là cảm thông, hai được thương mến, ba được chấp nhận tha thứ, bốn được cảm kích. Cảm ơn các bác đã lắng nghe, và chúng ta hãy cùng nhau phát triển cái trí huệ sống trọn vẹn và cái trí huệ ngộ sự thiếu vắng này. Nếu các bác mà cần thiết thì xin các bác tới cái lớp gọi là cái lớp sống vui khỏe của thầy thứ ba, thứ năm ở 420S South Brookhurst, để mà mình có thể phát triển thêm cái trí huệ sống trọn vẹn này nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang ở Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Hãy luôn là nhóm Radio Khai Tâm. Kính chào tạm biệt.